SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần, công ty Adani của Ấn Độ đã được chấp thuận để bắt đầu xây dựng cái mỏ than Carmichael ở trên Queensland. Chúng ta cũng biết là trong cái kỳ bầu cử vừa qua, vấn đề than đá, vấn đề mỏ than này đã là một trong những cái vấn đề chính trong cuộc vận động bầu cử liên bang vừa rồi. Thưa anh, như vậy thì rõ ràng là nước Úc sẽ có một mỏ than mới rồi đó.
Thì Cú Vinh vừa cũng nhắc đến cái kết quả của cuộc bầu cử liên bang vừa rồi, mà tiểu bang Queensland là một cái chiến trường đã góp phần quyết định cho chiến thắng của liên đảng tự do quốc gia. Và ai cũng biết rằng là cái vấn đề cái mỏ than Carmichael ở tiểu bang này đã là một cái yếu tố hết sức là quan trọng để mà xoay chuyển lại cái thế tranh cử của chính phủ liên đảng. Và sau đó thì không ai có thể có vẻ ngạc nhiên gì cả khi mà cả hai chính phủ tiểu bang ở Queensland và liên bang ở Canberra đều đồng tình về cái việc này, vì cái vấn đề khai mỏ than ở Úc nó thực sự nó có là một cái vấn đề đa dạng, bởi vì nó không những chỉ về mặt chính trị, về mặt kinh tế và cả về mặt môi sinh nữa, nhưng mà đồng thời nó còn đưa đến nhiều cái kết quả khác, thí dụ như là cái vấn đề gia tăng cơ hội việc làm cho những cái vùng miền quê, đặc biệt là miền Trung và miền Bắc của tiểu bang Queensland chẳng hạn.
Nhưng mà thưa anh, cái ý nghĩa của cái chuyện này phải nói là vô cùng lớn hả anh? Bởi vì là chúng ta cũng biết rằng là trong suốt có thể nói là trên 50 năm qua, Úc không có cái mỏ than mới nào hết trơn á. Và bây giờ có một cái mỏ than mới như thế này, và dĩ nhiên là cái kỹ thuật khai thác hiện đại bây giờ nó sẽ khác với ngày xưa. Nhưng mà dù gì đi nữa thì cũng là khai thác than đá, và điều đó có nghĩa đi kèm với khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Cho nên là nhiều người họ lo ngại rằng là với cái chiều hướng như thế này thì chắc là Úc sẽ không có đạt được những cái chỉ tiêu cắt giảm khí thải nhà kính. Thưa anh.
Vâng, chúng ta thấy rằng là cái vấn đề nó không phải ở chỉ cái tầm mức kinh tế không đâu, mà nó còn liên quan đến cái vấn đề môi sinh và cái tác động kinh tế của nó đối với đời sống chung của người dân Úc. Bởi vì, thưa quý vị, việc sử dụng than đá sẽ làm hỏng cái hệ sinh thái bề mặt của địa cầu. Nó cũng có thể là gây ô nhiễm trầm trọng trong cái bầu khí quyển, và một cái lý do khác nữa là nó làm có thể làm cạn nguồn khoáng sản cho các cái thế hệ tương lai. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là một cái quyết định mà có lẽ chính phủ liên bang lẫn tiểu bang đều đã cân nhắc về những cái tác động về môi sinh của cái việc mà khai mỏ Carmichael này, vì nó không ít thì nhiều nó cũng sẽ tác động đến những cái hệ địa chất, tức là những cái mạch nước ngầm ở dưới đất khi mà cái mỏ than được khai thác. Thì công ty Adani đã có những cái đưa ra những cái bảo đảm về cái việc này, vì họ có những cái kế hoạch để mà quản trị những cái nguồn, những cái mạch nước ngầm này, không những ở trong cái phạm vi cái diện tích của mỏ nhưng mà còn cả những cái vùng lân cận nữa.
Nhưng mà đó, như anh thấy nhưng mà đó, như chúng ta cũng nghe Thượng nghị sĩ Larissa Waters, thượng nghị sĩ của đảng Xanh, đại diện cho Queensland, thì bà có nêu ra cái quan ngại rằng là cái chuyện mà chấp thuận xây dựng một cái mỏ than như thế này thì theo bà là hơi thiếu trách nhiệm. Bởi vì sao? Vì là cái tác động của nó đối với môi trường như thế nào thì thật sự ra đó không ai biết được vào cái thời điểm này nó như thế nào cả. Và đó, như anh cũng nói, tức là nó có thể ảnh hưởng đến cái nguồn nước ở trong cái khu vực. Và rất rõ ràng là chúng ta thấy rằng là nếu như mà cùng một lúc nói rằng là sẽ bảo vệ môi trường, cắt giảm khí thải, mà giờ ông cứ tiếp tục ông sản xuất than đá thì làm sao thuyết phục được?
Vâng, dĩ nhiên là cái sức thuyết phục của cái quyết định này nó còn đang được tranh cãi, và có thể nó sẽ không chấm dứt cái cuộc tranh cãi đó trong một cái thời gian sớm sủa gì trong tương lai, bởi vì chúng ta đang nói chuyện về vấn đề môi sinh và những cái tác động của cái việc khai thác mỏ than, và cái vấn đề này nó sẽ được tiếp tục nghĩa là tranh luận một cách dài dài. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, ở cái giây phút hiện tại chúng ta đang nói chuyện thì cái giấy phép để bắt đầu mà triển khai cái mỏ than Carmichael ở Queensland đã được cấp rồi. Và như cái lời của thượng nghị sĩ Larissa Water của đảng Xanh đó, thì rõ ràng là có thể là chính phủ Queensland đã không có hoàn toàn là nghiên cứu hết tất cả những cái tác động của cái vấn đề mà ảnh hưởng đến nguồn nước ở trong cái vùng này. Và ngay chính trong cái bài trong cái lời công bố về cái việc mà chính phủ tiểu bang chấp nhận cho công ty Adani khai thác cái mỏ Carmichael cũng không có rõ ràng gì về cái chuyện này cả. Cho nên bà cho rằng là những cái chuyện mà người ta hiểu được hết tất cả những cái ngọn nguồn cũng như là những cái tác động của cái việc xâm hại môi trường này đó, thì nó vẫn chưa có một cái gì rõ ràng. Đó là không nói đến những cái cam kết của nước Úc trong những cái hiệp định thế giới về việc giảm bớt cái lượng khí thải lên khí quyển v.v. Thì những cái này bà cho rằng là đó là những cái quyết định nó có tính cách chính trị, những cái quá trình mà chấp thuận cho cái giấy phép khai thác mỏ đó, chứ không phải là hẳn cho cái quyền lợi của cái người dân hoặc là cho cái vấn đề bảo vệ môi sinh ở nước Úc.
Nhưng mà quan điểm của các khoa học gia trong chuyện này thì như thế nào thưa anh?
Mà một giáo sư của trường Đại học Sydney về vấn đề luật quốc tế đó, thì là giáo sư Tim Stevens chẳng hạn, thì ông cũng nói rằng là nếu mà khai thác cái mỏ Carmichael này thì không chắc chắn là Úc không thể nào mà đáp ứng được cái chỉ tiêu về cái sự mà hạ giảm khí thải nhà kính được như là trong cái thỏa thuận ở Paris mà đã ký kết cách đây nhiều năm. Và vì vậy ông nói rằng là chính phủ cần phải nghiên cứu kỹ hơn và cũng phải thực hiện những cái cam kết của mình với cộng đồng quốc tế về cái việc mà khai mỏ như thế này. Bởi vì Úc là một trong những cái quốc gia mà ở trong cái khối có những cái trình độ phát triển kinh tế cao, và tức là gọi tắt là cái khối OECD đó, thì cái việc mà càng ngày càng phải giảm bớt cái lượng khai thác là tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là mỏ than đá thiên nhiên đó, phải giảm xuống để thay thế bằng những cái nguồn năng lượng khác nó có tính cách sạch hơn, xanh hơn, thí dụ như là bên năng lượng gió, năng lượng mặt trời vân vân đó. Nhưng mà có lẽ là liên đảng đang ở trong cái, hay là họ đã cân nhắc đến những cái yếu tố này về một bên là cái quyền lợi về kinh tế trước mắt, và một bên là những cái nghĩa vụ có tính cách công ước quốc tế về cái vấn đề mà là hạ giảm khí thải nhà kính vân vân. Và họ đã quyết định, chính phủ Queensland đã quyết định, thì cái cuộc tranh cãi này như nãy giờ chúng ta cũng có nói là không phải có thể là chấm dứt ở đây, nhưng mà dường như là người ta đang bị đặt trước một cái sự kiện đã rồi, sau khi mà chính phủ tiểu bang Queensland đã chấp thuận giấy phép khai thác mỏ cho cái công ty Adani.
Nghe thì có vẻ là vì lý do chính trị nhiều hơn, nhưng mà như anh nói lúc này thì bút sa gà chết, chịu. Sang một chuyện khác, thưa quý vị, trong tuần các nhà kinh tế gia và chuyên gia về chính sách họ lên tiếng kêu gọi là cần phải có thêm những cái luật lệ để bảo vệ cho người cao niên, để cho người cao niên không bị kỳ thị, không bị ngược đãi. Thưa anh, ở trong một cái tình huống mà chúng ta cũng biết cũng giống như là các nước tiên tiến khác trên thế giới, thì dân số của Úc là đang bị lão hóa, người già càng ngày càng đông mà bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử, thì cả là một vấn đề hả anh?
Vâng, đây không những là một cái vấn đề nó mang tính cách kinh tế mà nó còn là một cái vấn đề xã hội cũng khá nan giải đối với bất cứ chính phủ nào, chứ không chỉ riêng chính phủ Úc. Nhưng mà trở lại cái tình trạng của nước Úc thì chúng ta biết rằng là 1/3 của dân số nước Úc là bây giờ trên 60 tuổi. Tức là ở một cái đất nước mà họ mô tả là một cái đất nước màu xám, tức là cái màu tóc của cái người dân đó là xám chứ không phải là tương lai đen tối gì hay là xám xịt gì của nền kinh tế đâu thưa quý vị. Nhưng mà đây là một cái grey country, một cái đất nước mà những cái đa số người dân hay là phần lớn người dân là có tóc bạc. Nhưng mà cái tình trạng này thưa quý vị nó bắt nguồn từ một cái từ khoảng cỡ năm thập niên 1950 của thế kỷ trước, khi các cái chiến binh Úc đã sống sót trở về sau cuộc thế chiến, và trong cái nỗi vui mừng đó thì có thể là nhiều cái trẻ em được ra đời trong cái giai đoạn đó, tức là họ gọi là một cái thế hệ baby boomer. Thì cái thế hệ baby boomer đó bây giờ là những người đã 60 tuổi, thành ra họ đã có những cái cống hiến của họ đối với cái sự xây dựng phát triển của đất nước Úc cho đến ngày cường thịnh như ngày hôm nay. Thì dĩ nhiên là trong vấn đề công bằng xã hội cũng như là bình đẳng về việc làm vân vân, họ cũng phải được đối xử một cách tức là đàng hoàng hơn. Nhưng mà trong thực tế thì người ta thấy rằng là dường như có một cái sự kỳ thị nào đó đối với những cái người lớn tuổi trong cái việc mà xin việc làm hay là giữ lại giữ được cái việc làm của mình. Vì ngày nay mặc dù rằng là chúng ta có cái đạo luật là chống kỳ thị người cao niên, nhưng mà trong một cái cuộc nghiên cứu người ta cũng thấy rằng khoảng có 30% các chủ nhân nói rằng là họ rất là lưỡng lự, họ rất là không muốn thuê mướn những cái nhân công cao niên. Thì rõ ràng đây là một cái sự xâm phạm hay là một cái sự vi phạm luật pháp, nhưng mà nó lại không phải là một cái chuyện gì công khai, hoặc là nó có những cái điều ràng buộc nào để có thể kết tội những người vi phạm những cái điểm đó.
Tôi còn nhớ có một phóng viên tên là Caroline Baum năm 2008 và có viết một cái bài, thoạt nghe thì nó rất là đặt câu hỏi là tôi có nên nhuộm tóc bạc hay không. Thì quý vị cũng biết là thời trang mà, thành ra là có những lúc người ta có những cái gọi là highlight đó, thì trong trường hợp này có nghĩa là silver lining, có nghĩa là có một vài cái mảng tóc bạc trên đó, hoặc là tóc ánh kim á, bạch kim á, rất là hợp thời trang vào cái giai đoạn đó. Tuy nhiên nhiều người phụ nữ họ ngại làm cái chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà họ làm như vậy khi người ta nhìn, người ta lại tưởng đâu là họ cao niên. Đó, thành thử ra là chúng ta cũng thấy rằng là ở trong cái cuộc sống, đừng có nói là ở trong cái lực lượng lao động mà ở trong cuộc sống hàng ngày thôi, thì dường như mọi người cũng tránh ngại dùng đến cái chữ người già, phải không thưa anh?
Vâng, cái bài báo của bà Caroline Baum năm 2008 nó tuy thoạt đầu nó chỉ là một cái bài báo mà bình thường thôi, nhưng mà được đa số người ta chú ý và nó biến trở thành một cái hiện tượng để mà người ta từ đó thảo luận về cái vấn đề mà người cao niên ở trong cái xã hội Úc. Bởi vì nó không chỉ xảy ra những cái hình thức kỳ thị ngầm hoặc là những cái hình thức phân biệt đối xử đối với những cái người có tuổi ở trong những cái sinh hoạt thường ngày ở trong xã hội cũng như là trong cái việc làm của họ, và do đó nó gây ra một không ít những cái trở ngại cho những cái người đã có thể là đã trên 60 tuổi hoặc là đã có thể quá tuổi hưu 65 vân vân á, thì trong cái việc duy trì hoặc là xin việc làm mới của họ. Và cái tình trạng này cũng đã gây ra một cái hội chứng mà tôi gọi là một cái hội chứng trầm uất tập thể, tức là cho những cái lớp người già hoặc là những cái lớp người mà trên quá cái tuổi lao động như người ta thường định nghĩa, bởi vì họ không có, mặc dù là họ vẫn còn khỏe mạnh, tâm trí vẫn còn sáng suốt minh mẫn, nghĩa là thể chất vẫn còn đi đứng đàng hoàng chứ không có phải nương nhờ ai hết, nhưng mà cái cơ hội để mà họ tiếp tục cống hiến, cơ hội để mà họ làm việc hoặc là xin việc làm mới lại khá ít, hay là có thể nói là rất là hiếm hoi cho những cái thành phần này. Và vì vậy đó, người ta đang nghĩ đến một cái chuyện là có nên giới hạn cái tuổi hưu hay không. Vì một số các nước tân tiến khác thì họ không có ấn định cái tuổi hưu, mà họ nói đến là một cái khái niệm mới gọi là cái nghề nghiệp thứ nhì hoặc là nghề nghiệp tiếp tục, chứ không phải nói đến cái việc nói đến cái chữ hưu trí nữa. Bởi vì họ cũng cho rằng là hưu trí thì ai mà hưu được trí.
thật ra chính phủ cũng đã nhìn thấy vấn đề chứ không phải là không. Và hiện tại thì cũng có một số các cái chủ trương chính sách để giúp ngăn ngừa cái tình trạng mà người cao niên bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử nơi làm việc hoặc là khi tiếp cận các cái dịch vụ y tế vân vân. Tôi lấy thí dụ như là tại các nơi làm việc thì tuyệt đối là không có thể phân biệt người ta bởi vì lý do tuổi tác được. Đó, cái đó là trái luật. Rồi thì chính phủ cũng có những cái chương trình chẳng hạn như là trợ cấp, tức là nói thẳng ra là trả lương cho những công ty nào mà chịu thuê mướn người lớn tuổi. Nhưng mà thưa anh, bây giờ kêu gọi cần phải làm thêm nữa thì có thể làm thêm cái gì đây?
Hiện nay đang có những cái cuộc thảo luận về cái việc mà không có giới hạn cái tuổi hưu hoặc là có những cái biện pháp một cách cụ thể nào để có thể giúp cho những cái người cao niên duy trì được việc làm hoặc là duy trì, ít ra là duy trì được một cái cuộc sống lành mạnh, nó cân bằng giữa những cái hoàn cảnh về thể chất, tâm lý cũng như là cái những cái công việc ngoài xã hội trong gia đình của họ, trong những cái hoàn cảnh mà họ đang ngày càng là cao tuổi hơn. Thì rõ ràng là các nhà chính sách của Úc cũng phải đặt ra những cái điều luật nó có tính cách ràng buộc để mà các chủ nhân hoặc là các cái nơi làm việc phải tuân thủ, vì trong thực tế nó đang có xảy ra một cái hiện tượng kỳ thị ngầm đối với những cái người cao niên. Thí dụ như giữa tôi và một cái người trẻ tuổi, tôi năm nay trên 60 chẳng hạn, một người trẻ tuổi 20 mấy 30 tuổi cùng đồng xin một cái việc làm đó, thì rõ ràng về cái thế cạnh tranh hay là một cái năng lực đó, thì có thể dù là có thể hai người bằng nhau, nhưng mà dưới cái nhãn quan của một người chủ thì họ thích hơn hay là họ ưa chuộng hơn cái việc mà tuyển dụng một người trẻ tuổi, bởi vì họ thấy là có họ đầu tư trong đó cho người đó trong một cái thời gian dài hạn hơn và có thể có những cái năng suất hơn. Thì đó là những cái hình thức kỳ thị mà dĩ nhiên nó không ra mặt, nhưng mà nó mang lại cái sự thiệt thòi đối với những cái người xin việc hoặc là những cái người giữ việc mà có cái tuổi cao hơn những cái người cùng làm một cái việc đó nhưng mà trẻ hơn họ.
Thì rõ ràng cũng như anh đã quan sát, có những cái trường hợp mà có vẻ là phân biệt đối xử, có vẻ là kỳ thị vì tuổi tác, nhưng mà mình không chứng minh được anh. Cho nên là một trong những cái thay đổi sắp tới tôi nghĩ đó, có thể là phải siết chặt cái luật về cái chuyện đó, có nghĩa là phân biệt đối xử vì tuổi tác là bất hợp pháp, thí dụ vậy. Hoặc là phải có những cái thống kê rõ ràng, tức là những cái trường hợp mà phân biệt đối xử như vậy đó, thống kê nó lại, đúc kết lại để thành có những cái bằng chứng để mà chúng ta để mới có thể tìm cái giải pháp được. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.